Nếu vậy nè, đoạn mất giống từ bi trí huệ luôn. Vậy thì mấy người này mình vô mình gặp mấy người đó mình có theo khi mà mất cái thân người này người rồi, Đức Phật nói cùng nhau cái bè cái lãng xuống địa ngục A Tỳ không có ngày trở ra. Đức Phật nói cuối cùng thấy không, thì giờ cái hạng ngoại đạo thứ hai là ai? Đức Phật nói nè, đem vợ con ở trong chùa nè, có vợ có con ăn mặn ăn thịt chúng sanh uống rượu, mà có vợ có con thì nữa tu, giàu cho ông có tu thiền định cho cao mấy thì ổng chết á, mà tu cao thành ma gì, ma dương, mà tu gì vừa ma dương, còn tu tệ lắm chút thì thành ma nữ, ma nữ chuyên môn mê hoặc người ta đó, múa rồi tùm lum tà phải không. Rồi nè, ăn thịt đạt đoạn mất giống từ bi, uống rượu đoạn mất giống trí huệ, dắt vợ con trong chùa có vợ thì thành ma dương ma dân ma nữ phải không. Rồi học nghề làm đám lấy tiền, học nghề làm đám lấy tiền, rồi cạo đầu mặc áo như thế khỏi vòng thọ giới, khỏi trần đăng đàn á, tự động anh lợi dụng đạo tạo đời có phải không, dụng đạo tạo đời. Cứ là thầy đám của sư môn hồi xưa ở bên Việt Nam đó, mà muốn tụng một cái đám đó là phải bao nhiêu tiền phải không, ông tốn bao nhiêu tiền thì mới ông ra giá trước à. Có ông thầy đó, ông dẫn ông Sa Di đệ tử đi đi tụng đám á, tụng một hồi mà cô có nhiều cái chuyện kể gì mấy ông thầy này lắm, vui lắm, kể ra cười chết đó. Có ông thầy ông dẫn đệ tử ông đi tụng cho cái bà kia xong rồi á, thì có hai cái đít lên bàn, thì bà kia mới nói bà không có kêu lấy về, nhưng mà từ từ ông tụng xong thì ông lấy bánh ít nó đồ về, người ta không mời thì ông lấy, ông lấy lại về, thì bữa đó ông lấy mà ông thấy cái ông chú tiểu Sa Di đệ tử của ông lấy một cái bánh ít bỏ trong tay áo này nè đi, thì ông thấy ông kia lấy cái bánh, thằng đệ tử lấy bánh ít mà, nhưng mà tại sao nó lấy bánh ít mà nó không đưa cho thầy, nó để dành lắm nó ăn mà, cho nên ông tức, ông đi một đường hai giờ đi bộ về mà ông tức. Cái ông đệ tử đi sau lưng ông đi trước, ông nói chứ bộ tao đâu phải là người dẫn đường của mày đâu, mà tại mày 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 mà tao đi mà trước tao mày đi làm sao. Cái ông đệ tử này ông mới thấy vậy, ông thầy ông chịu mình đi làm trước thì làm sao thôi mình đi làm trước thấy không, ông mới đi lẹ lẹ ông ra làm trước đi, đi trước mặt thầy đó. Cái đi ông này cũng tức, nhớ cái tức hoài tức. Cái ông nói chứ mày nhỏ mà mày đệ tử của tao mày đi trước mặt tao, mày là thầy tao sao mày đi trước mặt tao thấy không. Cái ông được, cái ông đệ tử này mới nghe ông thầy nói vậy buồn quá, biết sao đi theo ông không chịu, đi trước ông không chịu, cái ông đi ngang, ông đó đi ngang với thầy. Cái ông này đi hồi ngẫm nghĩ tức, tại sao nó không được với ích cho mình nè, tức. Cái ông nói chứ mày đâu phải là bạn tao đâu mà mày đi bên hông tao vậy. Cái ông đệ tử này ông tức mình, ông sùng ông la lên, con đi kiểu nào thầy cũng cho đó, thầy cũng nói chứ vậy con đi làm sao. Cái ông thầy nói sao, mày đưa với đức cho tao đi rồi mày đi kiểu nào cũng được mày. Cười ông này, cái ông này tới đứng nói cho ông cái muốn đi vào đi. Cười thầy cũng à, bây giờ muốn nghe chuyện ông thầy có trong ông đó, cô kể cho chuyện đó. Hồi đó nè, mấy ông thầy đám đó là đi á, là đi đám á là lấy tiền, cho nên đi tới đó có cái ông kia, bà của ông chết đi, cho nên nằm cái hòm nằm đó, cái tính cúng nghe không, cúng á thì ông nói tụng 3 ngày 3 đêm à, cầu siêu sanh về ở cực lạc á, là tây phương cực lạc á, ba tôi muốn về tây phương cực lạc, thì ông thầy này ông nói nếu mà về tây phương cực lạc á thì tụng 3 ngày 3 đêm thì 1.000 thấy không. Thì cái ông con này ông tiếc, ông nói 800 được ông thầy, 800 được ông thầy. Cái ông thầy này ông nói chứ bao nhiêu cũng được hết á, hỏi tiền nhiều rồi đi xa, tiền ít thì đi gần, đi lâu rồi đi bao thôi. Cái ông này ông không hiểu, ông mới đưa cho ông thầy 800. Thì bắt đầu tụng 2 ngày rồi, 2 ngày cái ông cha này ông ngồi vậy à, ông cái tấm ma đó ông ngồi đập phòng ngồi vậy, ông nói chứ ông ngồi vậy, ông nói đồ cái thằng con bất hiếu, ông chỉ thằng con ông đó, ta đã dặn mày rồi phải tụng cho tao về Tây Phương Cực Lạc á. Mà mày không tụng, mày đưa cho ông hết 800 à. Bây giờ ông tụng cho tao mới về Đông Phương thôi. Về Đông Phương người ta đâu có thích, tao muốn về Tây Phương. Rồi cái ông nói, mày mới đưa 200 nữa cho ông thầy, ông tụng tao một ngày nữa, đừng tao về Tây Phương, cái 800 mà. Cái ông thầy đó ông nói chứ, tại đưa 800 này về Tây Phương, Đông Phương thôi, mà đưa 1000 mới về Tây Phương. Sao không? Chút, phải không? Cái thằng con này mới đưa 200 nữa, tụng thêm một ngày nữa. Tụng xong rồi á, ngày thứ ba thì ông cha này ngồi dậy không? Chửi thằng con, nói đồ thằng con bất hiếu, keo kiệt. Tao đã lấy tiền lại cho mày rồi, mày đưa cho ông 1000 đi, ông tụng tao cái direct từ đây đi Tây Phương phải lẹ không? Mày đưa 800, mày ông đem tao qua Đông Phương, rồi từ Đông Phương tao qua Tây Phương. Xa quá như vậy, xa quá như vậy, mày thấy không? Tao đi 2 ngày trời đó, 2 giờ đó tao đi có ngày tới à. Đồ con bất hiếu, ông nằm rung chết trở lại. Trời ơi. Không nghe ông tức
cười quá.
Bây giờ mình học tới câu hỏi số 3 ha. À, ngồi đợi số 3 ha. Đâu có ổng là thành Mai Dương rồi chứ. Ổng có vợ có con là ổng uống rượu, uống rượu ăn thịt. Ta tụng rồi ta miễn tụng thôi à. Rồi khóc giả nữa thấy không? Khóc giả. Không được gì hết á, mình phải đức thầy đàng hoàng. Ờ, không biết, không biết. Bây giờ cô đọc cái ngoại đạo số 3 nha. Ngoại đạo số 3 này, Đức Phật nói nè. Lại có những người tà, trên không được thầy truyền, dưới không thầy chứng minh, bị ma ám ảnh. Hiểu biết bất chánh cho là thông minh, không có công phu tu hành, tự xưng mình thành đạo, bên ngoài làm giống theo pháp Phật, bên trong làm theo pháp tà ma, mê hoặc người đời, đưa họ vào đường tà, tiêu diệt giống trí của Phật. Đó là ngoại đạo số 3. Hạng ngoại đạo số 4 nè. Lại có người làm theo việc hữu hình, bên ngoài riêng học pháp hữu duy, vẽ bùa chú, uống nước lạnh đó, sai khiến quỷ thần phỉnh gạt người đời, ác kiến càng nhiều, tiêu diệt chánh kiến của Phật. Đó là hạng ngoại đạo thứ 4 ha. Đọc vậy á nhưng mà không tốt lại thì không biết phải không?
Rồi tóm lại đây,
rồi tóm lại cho mấy người. Bây giờ á, hạng ngoại đạo thứ 3 á là tu ở trong chùa đó,
nhớ à, tu sĩ không đó,
tự cạo đầu mặc áo tu sĩ à,
không có đi thọ giới gì hết, không có thầy truyền, không có thầy,
không cần thầy truyền họ à, không có thầy truyền giới, không lên đàn truyền giới, thọ giới gì hết á, kinh điển thì không có thông, không có học, không học hành gì hết, nhưng mà học vẽ bùa niệm chú à, vẽ bùa cho niệm chú, rồi nói tôi á ngồi thiền tôi thấy kiếp trước bàn sao á, ông sao á, con này con kia con nọ đấy vậy đó, nghĩa là họ tưởng tượng ra họ nói để cho người ta kính nể họ thôi, tại họ là người muốn mua danh lợi mà, mua danh lợi lên đồng lên bóng nè để trị bệnh đó, đó thể ai có bệnh đó họ dễ bùa ha, những chú biểu gì đeo vũ uống ba cái tàn nhang không riết chết bèo à, rồi á bị ma quỷ ám ảnh nè, thấy không, tự xưng mình là thần đạo rồi mê hoặc người đời để dụ lợi, tự xưng mình là Phật rồi, tôi là Phật rồi khỏi cần nói, ai lượng có hạt giống Phật, Phật là hạt giống thôi, ai cũng có đó, nhưng mà nó bị nằm ở dưới như cái mỏ vàng ấy, chưa lấy lên mà, nhưng mà có người nghe nói mình là có Phật ở trong lòng rồi đi ngoài đường rồi ở cái bang ta không có đâu, thôi tôi lúc này tôi là Phật rồi, tôi làm việc Phật thôi, không làm việc ai hết, cái làm thầy gia cái bây giờ nói sao biết không, thôi đừng có đưa kinh Phật cho tôi in nữa, tôi không có in kinh Phật nữa đâu, tôi chỉ in kinh Cổ Chung Môn thôi, Cổ Chung Môn hay á, khùng á, biết rồi mấy bà lên bùa lên đồng lên bóng hú ngày tối rồi thì hú không, ở đây mình có lắm gì, rồi sao nè, ngoại đạo, hạng ngoại đạo số 4 là tu ở trong chùa mà làm gì, dùng bùa chú sai khiến quỷ thần á, dùng bùa chú sai khiến quỷ thần á, cái là cái gì, kêu là cái gì, bắt những, kêu là bắt những hả, bắt ấn âm binh đó, đúng là âm binh đó, nó dán bùa dán chú rồi bắt âm binh đó. Cái đó là phải học nghề đó, giáo lý mà học đâu mà học mấy cái nghề này, kêu là nghề thầy pháp đó, bắt ma đó, mà nghề thầy pháp nguy hiểm nha quý vị, nghề thầy pháp cũng bắt ma bắt quỷ được chứ không phải không đâu, nhưng mà nữ sau này nó bắt con bắt cháu bắt đệ tử mà hết, nó trả tù á, nó trả tù trên đệ tử của mình, nó trả tù trên con cháu của mình, tại vì bắt ếm nó mà, ếm nó ếm buồn, học các nghề thế tục làm ăn mà không thể tăng mà không thể tụng, tu sĩ á, Phật giáo thì không mà người đời cũng không, họ lừng sừng lững sững vậy đó. Cho nên mình học giáo lý rồi mình phải biết này, theo chánh pháp rồi, chánh pháp của mình là gì, nhân quả nè, nhân duyên nè, phải không, chứ không phải cái này nửa người nửa ngọn nửa lửa, cái câu người ta vậy đó, cái câu mà ở trong Ca Dao Tục